chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Phần đầu chuyên mục chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về một tấm gương bác sĩ tận tụy vì người bệnh. Phần cuối là mục bạn nên biết, sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên, luôn là tấm gương tận tụy hết lòng với bệnh nhân, không ngừng nỗ lực học tập để trở thành người bác sĩ vừa hồng vừa chuyên, được bệnh nhân tin yêu, đồng nghiệp quý mến, nể trọng.
Năm 1981, chị Đặng Thị Mai Anh thi đỗ vào trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, học chuyên khoa nhi. Năm 1987, sau khi ra trường, chị được phân công về công tác tại khoa nhi Bệnh viện A Thái Nguyên. Với cương vị là bác sĩ, chị luôn làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2000, do khoa hồi sức cấp cứu thiếu nhân lực, nên chị được đi bồi dưỡng chuyên môn về hồi sức cấp cứu và điều động về công tác tại khoa hồi sức cấp cứu. Sau 6 năm công tác tại khoa, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, chị đã được bổ nhiệm làm phó khoa hồi sức cấp cứu. Và năm 2007, chị được bổ nhiệm làm trưởng khoa hồi sức cấp cứu. Hơn 31 năm công tác trong ngành y, 12 năm là nhiệm vụ quản lý và điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên, chị luôn đưa ra phương châm để bản thân và các y bác sĩ trong khoa thực hiện là đến chăm sóc tận tình, về dặn dò kỹ lưỡng, xem bệnh nhân là người thân. Chị đã trực tiếp tham gia cấp cứu nhiều ca bệnh nặng. Bằng cái tâm của người thầy thuốc và chuyên môn vững vàng, chị cùng tập thể y bác sĩ và điều dưỡng của khoa đã giành giật lại sự sống cho nhiều người bệnh. Bà Trần Thị Nhung, 69 tuổi, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, vào viện từ mùng 3 Tết do viêm phổi cấp nói.
Tôi vào viện là vào chiều hôm mùng 3 Tết, thì vào đã trong trạng thái mê mệt. Chiều mùng 4 là đi vào kịch liệt, coi như là chụp CT về không ai nói với ai câu nào nữa. Là gọi là chắc là thở máy là hết rồi. Nhưng mà bác sĩ Mai Anh mà là không được thở máy. Tận tình cứu chữa chứ không thở máy, cùng lắm thì sẽ lọc máu. Nhưng mà được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhất là trưởng khoa Mai Anh, rất là quan tâm mà rất là nhiệt tình, tận tụy suốt ngày đêm.
Thấm nhuần lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu và thực hiện đúng 12 điều quy định về y đức. Suốt những năm công tác, chỉ không để xảy ra sai sót đối với người bệnh, luôn ân cần thăm hỏi bệnh và điều trị đúng kịp thời, mang lại hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ. Chị luôn chia sẻ, là khoa cấp cứu những bệnh nhân nặng, đe dọa tính mạng người bệnh, nên đòi hỏi các bác sĩ phải có trình độ chuyên môn tốt, cấp cứu phải kịp thời, người bệnh được chăm sóc tận tình chu đáo, không quản ngại ngày đêm.
Ông người tôi là nằm viện được gần 5 tháng rồi đấy. Vâng, thế thì cũng trong thời gian nằm viện thì cũng được các bác sĩ cũng rất là tận tình chăm sóc. Bác sĩ Mai Anh cũng thăm hỏi thường xuyên, vâng. Và các cháu điều dưỡng cũng thế, cũng rất là quan tâm đến bệnh nhân. Thì gia đình cũng rất là biết ơn các bác sĩ và ở trong bệnh viện cũng tận tình chăm sóc ông. Và hôm nay thì ông cũng một phần cũng đỡ nhiều đấy.
Tất cả y bác sĩ trong khoa hồi sức cấp cứu nói riêng và Bệnh viện A nói chung đều có chung một nhận xét, bác sĩ Mai Anh là người tâm huyết với công việc, nhiều sáng kiến trong việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Đối với bệnh nhân thì ân cần chu đáo, đối với đồng nghiệp thì tương trợ giúp đỡ hết mình. Bác sĩ Dương Ngọc Toản, Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu có nhận xét.
Tôi được công tác cùng bác sĩ Mai Anh gần chục năm. Đấy thì qua những cái công việc, qua cái việc dưới sự quản lý của cô trưởng khoa bác sĩ Mai Anh thì chúng tôi học hỏi được rất nhiều, làm việc tác phong thì nhanh nhẹn và đúng giờ giấc, các cái lĩnh vực chuyên môn thì rất là tận tình chu đáo với bệnh nhân, hòa đồng với đồng nghiệp, luôn giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển, cùng cố gắng giúp khoa phòng tiến bộ và ngày càng phát triển được như ngày hôm nay. Tôi luôn cảm ơn trưởng khoa là một người hướng dẫn tôi rất nhiều, từ lĩnh vực chuyên môn đến lĩnh vực quản lý.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chuyên môn, bác sĩ Đặng Thị Mai Anh luôn có ý thức trau dồi nghiệp vụ, nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nghiên cứu và xây dựng các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao. thầy thuốc ưu tú Đỗ Minh Thịnh, giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Đối với bác sĩ Mai Anh thì là một con người tương đối toàn diện, luôn luôn cầu thị, cầu tiến và là người trực tiếp tham gia điều trị những ca bệnh khó. Và cái trao đổi kinh nghiệm giữa người đi trước, người đi sau để không có một cái khoảng trống trong kiến thức. Thì tôi cho rằng là đây là một cái nơi mà là một cái chỗ dựa vững chắc để xử lý những cái ca bệnh nặng và những cái tai biến. Những cái đóng góp trong công việc thì có thể nói đây là một bác sĩ tâm huyết với nghề nghiệp, đã dành cái thời gian, công sức, trí tuệ của mình vào cái phục vụ cái công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh. Trong suốt một cái thời gian dài thì cái việc mà trau dồi để nâng cao cái trình độ kiến thức chuyên môn, cái năng lực quản lý khoa phòng, thế và cái chia sẻ với người bệnh, có lẽ là sau một quá trình rèn luyện thì đây nó đã trở thành một cái gì đó mặc định trong cái con người của những cái thầy thuốc như bác sĩ Mai Anh.
Những sự cố gắng đóng góp của bác sĩ Mai Anh đã được ghi nhận thông qua danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm, bằng khen của Hội Phụ nữ tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, v.v. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và đạt hiệu quả cao trong cứu chữa cho người bệnh. Bác sĩ Đặng Thị Mai Anh đã góp phần không nhỏ cùng tập thể khoa hồi sức cấp cứu nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Chị xứng đáng là tấm gương về y đức trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, thủy đậu là bệnh có khả năng lây nhiễm cao, chỉ cần tiếp xúc thông thường về da, chạm vào nước dịch mụn nhọt là đã có thể bị lây. Thời gian gần đây, nhiều trẻ em trên địa bàn bị mắc bệnh thủy đậu. Để giúp mọi người hiểu và biết cách phòng tránh căn bệnh này, trong mục Bạn nên biết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về nguyên nhân, triệu chứng của căn bệnh này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủy đậu là bệnh lây nhiễm cao. Ngoài đường lây khi tiếp xúc thông thường về da, chạm vào nước dịch mụn nhọt, bệnh còn lây qua đường hô hấp hoặc dụng cụ sinh hoạt cá nhân. Bệnh do virus Varicella zoster xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là trẻ em nhóm tuổi đi học. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi là nhóm dễ bị virus xâm nhập nhất vì hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Thông thường mỗi người chỉ bị thủy đậu một lần và có miễn dịch ngay sau khi bị bệnh. Tuy nhiên, nếu sức đề kháng yếu thì bệnh vẫn có thể tái phát. Thủy đậu thường không phát bệnh ngay khi virus xâm nhập mà ủ bệnh chừng 13 đến 15 ngày. Trẻ vẫn ăn, tham gia hoạt động vui chơi bình thường. Nếu cha mẹ lơ là sẽ không nhận ra thân nhiệt trẻ có thay đổi hoặc trẻ gãi ngứa trên người. Có khi phụ huynh tình cờ phát hiện một vài nốt lốm đốm đỏ trên đầu hay ở tay trẻ, nhưng nghĩ rằng do côn trùng cắn nên chỉ rửa tay và thoa thuốc, vô tình làm bệnh lan nhanh hơn. Sau thời gian ủ bệnh, trẻ sẽ sốt nhẹ, sổ mũi, biếng ăn, đau nhức, ngứa và đốm đỏ mọc khắp người, không theo một trình tự nào. Lúc đầu nốt đậu có màu trong, sau đó chuyển dần sang màu đục vì có mủ. Thoạt đầu trông mụn như giọt nước. Nếu lấy ngón tay căng nốt phỏng ra sẽ thấy mặt phẳng nhăn lại. Mụn có thể mọc thưa nhưng đôi khi mọc chi chít ngay cả ở niêm mạc miệng hay kết mạc mắt. Vì mụn không mọc cùng một lúc mà chia thành từng đợt cách nhau nên có rất nhiều loại mụn trên cơ thể, nốt to, nốt nhỏ, nốt đỏ hay đã đóng vẩy. Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng thì bệnh thường nặng hơn, các nốt phỏng dễ bị loét hoặc hoại tử. Trẻ có thể bị viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cầu thận cấp, viêm màng não nước trong. Trẻ em chưa ý thức được mức độ nguy hiểm và các biến chứng của bệnh nên hay gãi khi bị ngứa rồi vệ sinh tay chân không sạch. Nếu cha mẹ không chú ý, nốt loét có thể bị bụi nhiễm gây nhiễm khuẩn da hoặc nhiễm khuẩn máu. Tuy thủy đậu là một bệnh nhẹ và dễ điều trị, nhưng cha mẹ cần phải chăm sóc trẻ một cách kỹ lưỡng, chu đáo. Trẻ bị nhiễm bệnh cần được chăm sóc kỹ càng, chu đáo và cách ly tại nhà trong suốt thời gian bệnh cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh. Vì bệnh lây lan rất nhanh nên dù bé chỉ còn là một vài nốt đậu, cũng cần phải cách ly với trẻ khác. ngay cả người lớn chưa bị bệnh này cũng phải tránh tiếp xúc, không nên chủ quan. Luôn giữ da trẻ thật sạch sẽ, không cho trẻ mặc áo quá dày vì dễ cọ sát làm vỡ mụn. Toàn bộ quần áo phải được giặt hàng ngày bằng xà phòng và ủi trước khi mặc, cắt móng tay, móng chân thường xuyên. Khi nốt phòng bị vỡ, cha mẹ chỉ nên bôi thuốc xanh methylene, tuyệt đối không bôi thuốc mỡ kháng sinh và thuốc đỏ. Nếu thực sự cần thiết thì nên hỏi bác sĩ về liều lượng sử dụng. Trẻ bị loét vài nốt mụn có thể dùng nước oxy già rửa sạch vết loét và lấy bông thấm khô rồi bỏ bông vào túi ni lông cho vào thùng rác để loại trừ nguồn lây bệnh. Thủy đậu chưa có thuốc đặc trị, do đó Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tiêm vaccine là cách phòng bệnh hiệu quả. Hơn 90% người đã tiêm phòng sẽ tránh được hoàn toàn căn bệnh này. Khoảng 5-10% còn lại có thể bị thủy đậu sau khi tiêm chủng, song thường nhẹ với rất ít nốt đậu, dưới 50 nốt, không gặp biến chứng. Trẻ từ 1-12 tuổi cần được tiêm một liều vaccine để ngừa thủy đậu. Từ 13 tuổi trở lên, mỗi người cần được tiêm 2 liều, cách nhau ít nhất 6 tuần để hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Phụ nữ có kế hoạch sinh con nên tiêm ngừa thủy đậu trước khi mang thai 3 tháng. Phụ nữ trong thời kỳ mang thai không được tiêm vaccine này.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.